sẽ có khẩu chiến Biển Đông tại đối thoại Shangri-La. Sẽ có khẩu chiến gay gắt giữa các nước với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông tại Thượng đỉnh An ninh Châu Á-Thái Bình Dương năm nay, theo cảnh báo của một chuyên gia hàng đầu về vấn đề Biển Đông. Đối thoại Shangri-La thường niên khai diễn ngày hôm nay, 29 tháng 5 tại Singapore, quy tụ sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng và tướng lĩnh quân đội từ 26 quốc gia trong khu vực, bao gồm Hoa Kỳ, giữa tình hình tranh chấp Biển Đông đang leo thang căng thẳng. Giáo sư Cartier, chuyên gia về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Australia, nói với VOA Việt ngữ, ông tin rằng diễn đàn an ninh khu vực lần này sẽ trở thành một khẩu đài quyết liệt xoay quanh các hành động bành trướng chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển huyết mạch này. Một trận khẩu chiến không khoan nhượng giữa Bắc Kinh với các quốc gia trong khu vực có hay không có tranh chấp ở Biển Đông.
I expect verbal fireworks. I expect the US, Japan and Australia ministers will meet as they...
Ông Thier nói, tôi kỳ vọng là sẽ có những tràng pháo hoa khẩu ngữ giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Nhật Bản và Australia. Họ sẽ gặp nhau trước và sẽ đồng ca một bản nhạc. Giáo sư Thier cảnh báo.
China will be primed. Its officials will shoot up at the end of every speech and demand to be heard.
Rằng Trung Quốc sẽ trở thành trọng tâm tại đối thoại Shangri-La. Phái đoàn quan chức Trung Quốc sẽ phản pháo sau mỗi phần phát biểu của các nước, yêu cầu các nước lắng nghe quan điểm của mình, đưa ra những tố cáo ngược lại, tìm cách đảo ngược tình thế rằng Hoa Kỳ mới chính là thủ phạm khiêu khích, bất ổn, là nguyên nhân của mọi vấn đề, và rằng Trung Quốc chỉ có khẳng định chủ quyền mà thôi. Sẽ nảy ra cuộc chiến thông tin tại đối thoại Shangri-La lần này. Vẫn theo lời giáo sư Cartier, tại diễn đàn an ninh năm ngoái mà ông cũng có tham gia, thì phái đoàn Trung Quốc cho rằng lần đó họ đã bị mai phục. Thượng đỉnh An ninh Châu Á-Thái Bình Dương 2015 cuốn hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, kể cả từ châu Âu, với các bộ trưởng quốc phòng Pháp, Tây Ban Nha và Đức đều xác nhận sẽ tham gia. Năm nay, Trung Quốc lần đầu tiên cử một tướng 4 sao sang tham dự đối thoại Shangri-La. Tin cho hay, Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, dẫn đầu đoàn đại biểu 29 thành viên của Bắc Kinh. Giới phân tích cho rằng Bắc Kinh đưa quan chức cấp cao hơn so với giới chức dẫn đầu phái đoàn năm ngoái là một chỉ dấu cho thấy Trung Quốc hiểu rõ tranh cãi Biển Đông sẽ là vấn đề trọng tâm hàng đầu trong hội nghị lần này, và cũng là tín hiệu chứng tỏ Bắc Kinh đã phòng bị sẵn sàng đối đầu với các chỉ trích từ quốc tế liên quan tới các sách lược gây hấn ở Biển Đông. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tối nay sẽ đọc bài diễn văn quan trọng khai mạc 3 ngày thượng đỉnh an ninh do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS chủ trì. Với thông điệp, chủ yếu kêu gọi các nước đối thoại nhiều hơn để xoa dịu căng thẳng khu vực. Tuy nhiên, các nỗ lực trước đây tại đối thoại Shangri-La không mang lại mấy kết quả. Wall Street Journal dẫn lời Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS cho hay, chủ đề chính của các buổi họp khoáng đại sẽ tập trung vào chiến lược an ninh của các cường quốc chính. Việc kiểm soát không để căng thẳng leo thang, giải pháp giải quyết mâu thuẫn tích cực hơn, các hình thức hợp tác an ninh mới, xây dựng các liên hệ an ninh với các khu vực khác. Tiến sĩ Huxley cũng cho biết thêm, lần đầu tiên tại đối thoại an ninh Shangri-La sẽ có một buổi họp đặc biệt tập trung chủ yếu về các quan ngại an ninh của các nước nhỏ. Wall Street Journal dẫn các nguồn tin ngoại giao cho hay, trưởng phái đoàn Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter tại Shangri-La năm nay sẽ đưa ra những cam kết mạnh mẽ, bảo đảm các thủy lộ được rộng mở và quyền tự do hàng hải được duy trì ở Biển Đông. Dự kiến trong bài phát biểu sáng mai tại đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Carter sẽ tái xác định lập trường cứng rắn của Mỹ, phản đối bất kỳ hoạt động bành trướng chủ quyền nào thêm nữa của Bắc Kinh tại đây. Trước đó, ông Carter đã khẳng định với Trung Quốc rằng Mỹ sẽ bất chấp các âm mưu hạn chế quyền tự do hàng hải từ Bắc Kinh tại các khu vực bao quanh những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới xây, sẽ tiếp tục hoạt động, sẽ tiếp tục cho máy bay tàu bè đi ngang qua lại các khu vực mà luật pháp quốc tế cho phép. Phát biểu trước thềm Shangri-La, ông Carter nói Mỹ phản đối các hành động quân sự hóa những địa điểm tranh chấp và yêu cầu các nước ngừng xây cất, thay đổi nguyên trạng Biển Đông. Theo tường thuật của Wall Street Journal, ông Carter cũng đã chỉ thị cấp dưới lên các kế hoạch điều tàu và máy bay tới gần các đảo nhân tạo của Bắc Kinh để thể hiện quyết tâm của Hoa Kỳ. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề nghị Mỹ chớ có phát ngôn hay hành động khiêu khích. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh nói, quy mô và tốc độ các công trình xây dựng Bắc Kinh đang tiến hành tương xứng với nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc trong tư cách một nước lớn. Bà Hoa nhấn mạnh, chính nhân dân Trung Quốc mới có quyền quyết định cần phải làm gì. Trong tháng này, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russell thông báo với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, rằng trong vòng một năm rưỡi qua, Trung Quốc đã tạo ra nhiều đảo nhân tạo nổi lên mặt biển bằng các công trình khai hoang trên và xung quanh những khu vực trước kia từng là các bãi nhỏ trên hay dưới mặt nước. Ông Russell cho biết, 3 trong số các bãi đất này lớn hơn hòn đảo tự nhiên rộng nhất trong quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tiến hành các hoạt động bồi đất lấp biển tại Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 28 tháng 5 đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động xây dựng tại Hoàng Sa, Trường Sa và không có thêm hành động gây phức tạp tình hình. Hoa Kỳ hôm nay loan báo Trung Quốc đã đặt các hệ thống vũ khí trên một đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông. Các giới chức Mỹ cho hay 2 khẩu pháo tự hành lớn bị Hoa Kỳ phát hiện ít nhất vài tuần trước, càng làm tăng thêm các quan ngại rằng Trung Quốc sẽ sử dụng các dự án khai hoang lấp biển để phục vụ cho mục đích quân sự. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các giới chức nói rằng dù việc này không đề ra mối đe dọa cho tàu bè hay máy bay của Mỹ, nhưng có thể vươn tới các đảo kế cận. Các giới chức Mỹ cho biết, các vũ khí này nằm trong tầm tấn công một hòn đảo mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền, nơi mà chính phủ nước này đã trang bị một số loại vũ khí khác nhau. Phát ngôn nhân ngũ giác đài Brent Colburn cho hay, Hoa Kỳ được thông tin về sự hiện diện của loại vũ khí đó, nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết vì đây là vấn đề tình báo. Một phát ngôn nhân của Tòa đại sứ Trung Quốc khẳng định, các hoạt động trên các hòn đảo Trung Quốc chủ yếu chỉ là hoạt động dân sự. Tin này được đưa ra trong khi Bộ trưởng Quốc phòng các nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam, đang tham dự hội nghị thượng đỉnh về an ninh khu vực, mà vấn đề Biển Đông được dự kiến là chủ đề chiếm ưu tiên cao trong nghị trình thảo luận. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ John McCain nói, diễn tiến mới này có thể làm căng thẳng thêm tình hình, nhưng không dẫn tới xung đột. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Việt Nam hôm 29 tháng 5, ông McCain nói diễn tiến này đáng quan ngại, rằng cần phải cho Trung Quốc hiểu là các hoạt động của họ vi phạm luật quốc tế và sẽ bị toàn thế giới lên án. Ông McCain nói, chúng ta không gây xung đột với Trung Quốc, nhưng có thể có một số biện pháp nhất định khiến cho Trung Quốc phải chùn bước trong các hoạt động kiểu này. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh từ chối bình luận về vụ việc, nói rằng không có thông tin về các loại vũ khí vừa kể. Trả lời báo giới về thông tin liên quan tới việc Trung Quốc điều động vũ khí ra các đảo nhân tạo xây dựng trái phép ở Biển Đông, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 28 tháng 5 cho biết Việt Nam đang theo dõi sát các diễn tiến trong các vùng biển này. Giới phân tích quân sự ở châu Á cho rằng việc bố trí các khẩu pháo tự hành trên các đảo vừa xây dựng dường như biểu tượng cho ý định của Trung Quốc hơn là một diễn tiến quan trọng có thể làm nghiêng ngả cân bằng lực lượng.